Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng thứ Ba ngày 17 tháng 2 năm 2015. Lễ hội Đường Hoa Đường Sách đã được khai mạc ở thành phố Hồ Chí Minh để đón xuân Ất Mùi.
Người dân đã rất là háo hức chờ từ bên ngoài nhiều giờ trước để đợi những cái giờ cắt băng khánh thành, bây giờ khai mạc của cái lễ hội đường sách này, số lượng người đến rất là đông. Và sau khi ngay sau
Tấn Trương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý.
Giao tranh tiếp diễn tại thị trấn chiến lược ở Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn. Nhật Bản cam kết viện trợ 15,5 triệu đô la để chống nhà nước Hồi giáo. Và một cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc bị khởi tố hình sự vì tham nhũng.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc lại có thêm một nhà tranh đấu quyền đất đai ở Thái Lan bị sát hại. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin, chi tiết Nguyễn Trung sẽ trình bày bản tin thế giới.
Như quý vị vừa nghe, cả phiến quân thân Nga lẫn quân đội Ukraine đều từ chối rút vũ khí khỏi một thị trấn chiến lược nằm ở miền đông Ukraine. Tại đây, giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngưng bắn do cộng đồng quốc tế điều giải. Thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực từ hôm Chủ nhật đã làm giảm bớt xung đột ở một số nơi, nhưng mà giao tranh vẫn tiếp diễn ở Debaltseve, thị trấn hiện do Kiev kiểm soát nhưng bị các phần tử ly khai vây hãm. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngưng bắn, đôi bên phải rút các loại vũ khí hạng nặng khỏi thị trấn điểm nóng này vào ngày hôm nay. Nhưng kể từ khi hạn chót qua đi, cả hai bên đều nhấn mạnh rằng họ không phải là bên đầu tiên thi hành thỏa thuận. Phát biểu trên truyền hình, phát ngôn viên của quân đội nói rằng chừng nào các phiến quân ngưng bắn, phía Ukraine sẽ bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến. Trong khi đó, phát ngôn viên của phiến quân nói với hãng tin Reuters rằng phe ông có trách nhiệm đạo đức phải bảo vệ thành phố mà ông gọi là lãnh thổ bên trong. Ông này cũng nói rằng các phiến quân đã sẵn sàng cùng rút khỏi nơi đó, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả trước hỏa lực. Thỏa thuận hòa bình về việc rút vũ khí hạng nặng dự kiến sẽ là trọng tâm của một cuộc điện đàm vào cuối ngày hôm nay giữa các đại diện của phiến quân Ukraine-Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, tức OSCE. Tổ chức này đã được giao nhiệm vụ giám sát lệnh ngưng bắn, nhưng cho tới nay đã bị phiến quân ngăn không cho tiến vào thị trấn Debaltseve. Hôm qua, Đức nói rằng họ đã đạt được đồng thuận với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga về việc cho phép các quan sát viên vào thị trấn bị vây hãm này. Theo một phát ngôn viên quân sự của Ukraine, ngày hôm nay, ít nhất 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các vụ giao tranh phần lớn xảy ra gần Debaltseve trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm nay cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải thông qua một nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp quân sự ở Libya. Lời nhận định của ông Sisi được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Europe One của Pháp, một ngày sau khi các lực lượng của Ai Cập tiến hành các vụ không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại thành phố Dana ở miền đông Libya. Các vụ oanh kích nhằm trả đũa việc tổ chức cực đoan này chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Coptic. Các vụ chặt đầu là ví dụ mới nhất cho thấy tình trạng bất ổn tràn lan ở Libya, nơi các chính quyền và các lực lượng dân quân kình chống nhau vẫn đang chật vật kiểm soát đất nước 4 năm sau cái chết của cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi. Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết cho phép tiến hành các vụ không kích nhằm lật đổ ông Gaddafi, cũng như cho NATO thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Libya để bảo vệ thường dân. Theo các quan chức quân sự, lực lượng không quân Libya với sự hỗ trợ từ chính phủ được quốc tế công nhận của nước này đã tham gia các cuộc không kích của Ai Cập hôm thứ Hai, hạ sát hàng chục chiến binh và làm một số thường dân thiệt mạng. Quốc hội đối nghị ở Tripoli mà một số nhóm Hồi giáo ủng hộ đã lên án các vụ không kích là vi phạm luật lệ quốc tế và chủ quyền của Libya. Cũng liên quan tới nhà nước Hồi giáo, thì Nhật Bản đã cam kết một khoản viện trợ trị giá 15,5 triệu đô la để giúp các quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi chống lại các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Fumio Kishida ngày hôm nay nói rằng khoản viện trợ sẽ dành cho các nỗ lực chống khủng bố, bao gồm việc gia tăng tuần tra trên biên giới cũng như các khả năng điều tra. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các thông tin chi tiết về khoản viện trợ sẽ được Thứ trưởng nước này công bố tại một cuộc hội thảo quốc tế về chống khủng bố vào thứ năm này tại Washington của Mỹ. Gói viện trợ chống khủng bố vừa kể gấp đôi khoản tiền mà ông Kishida từng cam kết trước đây trong chuyến thăm tới Brussels hồi tuần trước. Trước đó, một khoản tiền 200 triệu đô la khác mà Tokyo cam kết sẽ giúp người tị nạn bỏ chạy khỏi các khu vực do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Thủ tướng Shinzo Abe đã thể hiện quyết tâm chống nhà nước Hồi giáo sau khi tổ chức này chặt đầu hai con tin người Nhật, gồm một nhà báo và một người bạn đồng hành của ông này hồi tháng Giêng.
Các tổ chức nhân quyền ở Thái Lan yêu cầu chính phủ tăng cường việc bảo vệ cho dân chúng sau khi có thêm một nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai ở miền nam Thái Lan bị giết hại. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ông Chai Bun Thong Lek, một người tranh đấu cho quyền đất đai, đã bị bắn chết bởi một người đàn ông tới nhà ông vào lúc chập tối hồi tuần trước. Hung thủ đã bắn nhiều phát súng vào người nạn nhân rồi tẩu thoát trên một chiếc xe gắn máy. Theo các tổ chức nhân quyền Thái Lan, ông Chai, 65 tuổi, là nhà tranh đấu cho quyền đất đai thứ tư bị bắn chết ở miền nam Thái Lan kể từ tháng 5 năm 2014. Các nạn nhân khác gồm có một luật sư đại diện cho những nông dân không có đất canh tác, một người cầm đầu cuộc biểu tình chống lại một dự án khai thác mỏ và một người vận động đòi chính quyền điều tra một đồn điền dầu cọ. Bà Ankhana Nilapaichit, một nhà tranh đấu có chồng là luật sư bị bắt cóc và mất tích năm 2014, cho biết các nhà hoạt động thường bị đe dọa hoặc bị giết hại vì những vấn đề liên quan tới quyền đất đai và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Bà nói rằng vụ giết hại ông Chai trong tỉnh Surat Thani ở miền Nam nằm trong diễn tiến đáng lo ngại này.
Tôi thật sự đau buồn bởi vì những việc như thế này không ngớt xảy ra và chúng tôi không có cơ chế nào để bảo vệ, và nhất là khi vụ việc xảy ra trong một khu vực khá hẻo lánh. Surat Thani cách đây không xa, nhưng những vụ giết hại đã xảy ra trong lúc người dân tìm cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Bà Ankhana cho biết, một bầu không khí sợ hãi đang bao trùm các cộng đồng, và dân chúng địa phương có lẽ sẽ không dám lên tiếng trong tương lai. Chỉ riêng trong cộng đồng Khlong Sai Patana, quê của ông Chai, đã có 4 nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai bị giết hại kể từ năm 2010. Vụ xung đột này dính líu tới một công ty dầu cọ có được hợp đồng sử dụng đất của cộng đồng, nhưng hợp đồng đó đã hết hạn dưới thời cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Chính phủ của ông Abhisit, cách nay hơn 4 năm, đã hậu thuẫn cho quyền của người dân được sinh sống trên đất đai của cộng đồng. Những vụ giết hại bắt đầu năm 2010 với vụ ám sát một nhà hoạt động ở địa phương. Sau đó vào năm 2012, hai phụ nữ thuộc Liên đoàn Nông dân miền Nam bị bắn chết giữa ban ngày khi họ đi chợ. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, bản doanh ở New York, tố cáo chính phủ Thái Lan không ngăn chặn những vụ tấn công nhắm vào các nhà tranh đấu và không xử lý một cách thỏa đáng những vụ việc như vậy. Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Á Châu cho biết có một sự xuống cấp rất đáng lo ngại về điều kiện an ninh của những người bảo vệ nhân quyền ở Thái Lan, nhất là những người tranh đấu cho quyền đất đai. Giám đốc Đông Á của Diễn đàn Nhân quyền, bà Phimsiri Pechnarov, nói rằng vụ giết hại mới đây nêu bật tình trạng tự tung tự tác của kẻ ác.
Các công ty hoặc những kẻ giết hại những người muốn bảo vệ nhân quyền biết rõ là họ sẽ không bị trừng trị, cho dù có phạm tội nghiêm trọng đối với những nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai. Chính phủ và cảnh sát phải mang các thủ phạm ra trước ánh sáng công lý, và họ phải hiểu rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục chấp nhận tình trạng tự tung tự tác, một tình trạng làm cho những vụ việc như thế này không ngớt xảy ra.
Văn phòng Nhân quyền Đông Nam Á của Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Thái Lan nhanh chóng điều tra vụ giết hại ông Chai và tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho người dân trong cộng đồng. Theo các tổ chức nhân quyền, từ năm 2001 tới nay, hơn 30 nhân vật tranh đấu nhân quyền và những người bảo vệ môi trường đã bị giết hại ở Thái Lan, nhưng cảnh sát chỉ truy tố các nghi phạm của chưa đầy 20% những vụ án này.
Hội nghị về thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên do một tổ chức bất vụ lợi tổ chức đang gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ Bình Nhưỡng là nước đe dọa sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với điều mà họ gọi là sự gây hấn của các thế lực thù địch. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA ở thủ đô của Nam Triều Tiên, hội nghị ngày hôm nay tại Washington là một phần của một kế hoạch rộng lớn hơn của các tổ chức nhân quyền nhằm gây sức ép để đòi Bắc Triều Tiên tháo gỡ hệ thống nhà tù chính trị đầy áp bức. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Những nỗ lực tại Liên Hiệp Quốc để truy tố các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại đã gặp bế tắc, nhưng vấn đề này tiếp tục thu hút sự chú tâm của cộng đồng quốc tế. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, cho biết là tổ chức ông dự định sử dụng nhiều cách thức khác nhau để công khai làm cho chính quyền Bình Nhưỡng phải hổ thẹn vì nạn đàn áp nhân quyền ở nước họ, cho dù các nước đồng minh của Bắc Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn những hành động trừng phạt.
Dĩ nhiên tình hình có thể là như vậy, bởi vì Trung Quốc và Nga đương nhiên vẫn còn ở đó, họ vẫn còn có quyền phủ quyết. Như thế có lẽ chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một cơ chế quốc tế lâm thời để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
Áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng đã gia tăng cường độ kể từ khi Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình hồi năm ngoái. Trong đó, họ ghi nhận những chi tiết về một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác, kể cả giết người, bắt người làm nô lệ và tra tấn. Tuy Hội đồng Bảo an chưa biểu quyết để truy tố Bắc Triều Tiên, cơ quan này đã biểu quyết hồi tháng 12 năm ngoái để đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự. Các nhà tranh đấu nhân quyền nói rằng cuộc biểu quyết có tính chất thủ tục đó là một thắng lợi lớn, bởi vì một khi vấn đề đã nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, thì nó có thể được mang ra thảo luận trở lại bất cứ lúc nào. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington trong tuần này sẽ tổ chức một cuộc hội thảo công khai về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông Chang Il-hun, đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai đã phản đối việc cộng đồng quốc tế tiếp tục chú tâm tới vấn đề nhân quyền ở nước ông. Ông bác bỏ những cáo giác đàn áp nhân quyền và nhất mực nói rằng đề nghị của Bình Nhưỡng để tham gia cuộc hội thảo đã bị Washington từ chối, mặc dù sự kiện này mở rộng cho công chúng.
Chúng tôi sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ cho tới cùng đối với bất kỳ hành vi gây hấn nào của các thế lực thù địch, chẳng hạn như hội nghị do Hoa Kỳ triệu tập. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và tăng cường nhân dân của mình và hệ thống xã hội chủ nghĩa chính thức, bảo đảm cho sự bảo vệ và thăng tiến các quyền của con người, của nhân dân chúng tôi.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc vẫn không chùn bước. Tháng 3 tới đây, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp tại Geneva và sẽ mở một phiên họp đặc biệt về Bắc Triều Tiên. Cũng trong năm nay, Văn phòng Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ mở một văn phòng tại Seoul để tập trung về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, là nước theo chủ nghĩa cộng sản có vũ khí hạt nhân.
Chuyến viếng thăm của tân Tổng thống Sri Lanka tới Ấn Độ đã mang lại một đà tiến mới cho mối quan hệ song phương với việc ký kết một hiệp định hợp tác hạt nhân dân dụng. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Patricia của đài VOA ở New Delhi, chuyến viếng thăm này nêu bật sự cam kết của đôi bên về việc xây dựng lại mối quan hệ đã bị xấu đi vì sự gần gũi giữa Sri Lanka với Trung Quốc. Mời quý thính giả Nga Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Sri Lanka đã bày tỏ những ý kiến khá lạc quan sau cuộc họp hôm thứ Hai tại New Delhi. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu lên sự kiện là Tổng thống Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena, đã chọn Ấn Độ làm nơi thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Ông Modi gọi đây là một thời điểm của cơ hội trước đây chưa từng có.
We also share a broad range of interests.
Chúng ta có những quyền lợi chung rất rộng lớn, sự phát triển kinh tế của hai nước, hòa bình và an ninh của vùng Nam Á, an ninh hải dương trong khu vực. Thật vậy, tôi tin rằng vận mạng của chúng ta được gắn kết với nhau. Sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta là không thể chia cắt.
Tổng thống Sirisena, người lên nắm quyền sau thắng lợi bất ngờ trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, đã nói về điều mà ông mô tả là những kết quả phong phú đang đưa mối quan hệ lên tới những đỉnh cao mới.
Đối với tất cả những lĩnh vực này, từ quốc phòng, kinh tế cho tới thương mại, chúng ta giờ đây đang đi trên con đường của tiến bộ, và đây chính là một dấu mốc rất đáng ghi nhớ của tiến trình đó.
Hiệp định quan trọng nhất vừa được ký kết có liên quan đến việc Ấn Độ giúp Sri Lanka xây dựng cơ sở hạ tầng của công nghiệp năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Modi gọi đây là một dấu hiệu của sự tin tưởng giữa hai nước. Đôi bên cũng sẽ nới rộng các chương trình hợp tác quốc phòng và an ninh. Các nhà quan sát nói rằng nhà lãnh đạo của Sri Lanka đã chọn Ấn Độ làm nơi thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên và đây chính là dấu hiệu cho thấy ông có ý định cải thiện quan hệ với Ấn Độ trong lúc Sri Lanka tái cân bằng chính sách ngoại giao của mình. Chính phủ trước đây của Sri Lanka dưới sự lãnh đạo của Mahinda Rajapakse đã phát triển những mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc, là nước đã chi tiêu nhiều tỷ đô la để xây hải cảng và những cơ sở hạ tầng khác cho đảo quốc Nam Á này. Ông S.D. Mooney, một nhà phân tích chiến lược Nam Á của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi, nói rằng Ấn Độ lo ngại về việc Bắc Kinh thủ đắc những vị trí chiến lược nằm gần biên giới phía Nam.
Nhất là khi sự hiện diện kinh tế được chuyển đổi thành sự hiện diện chiến lược, đó là lúc có những mối lo ngại to lớn. Ấn Độ muốn nhấn mạnh với Sri Lanka là các ông có thể tiếp tục hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng các ông phải lưu tâm tới những quyền lợi và quan tâm của Ấn Độ trong lĩnh vực an ninh.
Chính phủ Sri Lanka mới đây đã ra lệnh tiến hành một cuộc duyệt xét về dự án gây lo ngại nhiều nhất cho Ấn Độ, dự án xây dựng một thành phố cảng mới ở Colombo do Trung Quốc thực hiện với kinh phí 1,5 tỷ đô la. Trong lúc nhiều người ở Ấn Độ hy vọng có thể đưa Sri Lanka thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, Thủ tướng Modi chuẩn bị đến thăm đảo quốc chiến lược này vào tháng 3 tới đây. Các nhà phân tích cho rằng thách thức đối với Sri Lanka là làm thế nào để cân bằng quan hệ giữa Ấn Độ với Trung Quốc trong lúc vẫn tiếp tục phải có nguồn hỗ trợ tài chính của Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong bản tin về Việt Nam.
Thưa quý vị, trong không khí mừng Tết Ất Mùi tưng bừng, thì Hội đường Hoa và Hội đường Sắt Tết Ất Mùi 2015 vừa khai mạc hôm qua, tức là chiều tối 28 Tết giờ địa phương, ở đường Hàm Nghi, ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Hàng ngàn khách tham quan từ khắp nơi đến tham quan, thưởng ngoạn.
Và lễ đường sách đã được khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, tức là 16 tháng 2, và hôm nay là 17 tháng 2, là cái ngày thứ hai của lễ hội đường sách Hồ Chí Minh. Đấy là ngày hội rất lớn cho tất cả chúng ta về sách. Thì cái cảm giác đầu tiên là người dân đã rất là háo hức, chờ từ bên ngoài nhiều giờ trước để đợi đến cái giờ cắt băng khánh thành, cái giờ khai mạc của cái lễ hội đường sách này. Số lượng người đến rất là đông. Và sau khi ngay sau lập tức cái lễ khai mạc thì tôi đã chứng kiến lại những cái dòng người đi tham quan rất là đông, người ta chơi với sách, người ta ngắm với sách. Cũng phải báo cho em một cái tin rất đặc biệt là số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về ăn Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh rất đông. Tôi chưa có con số để khẳng định là bao nhiêu phần trăm trong số những người đến đường sách, đến Tết sách năm nay. Tuy nhiên là tôi đã được nói chuyện với rất nhiều bà con người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, từ Pháp, từ Mỹ, từ Úc, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, rồi từ Bỉ, đã về Việt Nam ăn Tết.
Đó là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc công ty sách Thái Hà, nói với đài VOA về Hội đường sách, một hoạt động văn hóa mừng xuân nhiều ý nghĩa.
Thưa quý vị, tức là năm nay là năm thứ năm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái lễ hội đường sách. 4 năm trước thì chúng ta tổ chức tại đường Nguyễn Huệ và năm nay thì tổ chức tại đường Hàm Nghi. Và mục đích của tổ chức lễ hội đường sách đó là muốn lan tỏa cái tri thức đến người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài, cũng như là đối với các bạn bè quốc tế. Thì cái điểm đặc biệt năm nay, thứ nhất là chúng tôi phải nói là lần đầu tiên tổ chức đường Hàm Nghi, nó rộng hơn là đường Nguyễn Huệ. Cái điểm thứ hai nữa là sách năm nay thì có nhiều cái sự kiện năm chẵn, ví dụ như là 40 năm kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, chúng tôi dùng từ mà gọi là đất nước thống nhất, bởi vì là muốn hay không muốn là bao nhiêu năm chiến tranh và đến năm 75 hai miền đất nước đã thống nhất lại với nhau, thì cũng là một cái sự kiện quan trọng. Thứ ba nữa là mỗi một đơn vị xuất bản, mỗi một nhà xuất bản đều giới thiệu những cuốn sách mới nhất, hay nhất và ý nghĩa nhất của mình nhân dịp chào đón năm mới.
Tiến sĩ Hùng mong muốn rằng hội đường sách này sẽ góp phần khuyến đọc cho người dân Việt Nam.
Tỷ lệ đọc sách của người Việt Nam đến ngày hôm nay là trung bình có 0,8 cuốn sách trên một người trong một năm, là con số quá ít. Thành ra tôi với tư cách của một người mê sách, tôi với cái người mà được mệnh danh là tiến sĩ văn hóa đọc, mặc dù tôi tiến sĩ không phải là ngành văn hóa đọc, nhưng mà như vậy thì tôi rất là vui, bởi vì là người Việt Nam đã đang đọc sách, và đây là một cái cơ hội để cổ vũ cho văn hóa đọc nói riêng, cũng như cổ cho tri thức rồi sáng tạo, rồi những cái vì sách nó là giáo dục, nó là văn hóa, nó là nghệ thuật, nó là tri thức, nó là đủ mọi thứ, nó là siêu bộ và siêu lĩnh vực. Thành ra là khi mà nhìn thấy lòng người nhường lượt đến chơi với sách, vui với sách thì tôi rất là thích.
Nhiều đầu sách, tác phẩm phong phú được đưa đến Hội Đường Sách Xuân Ất Mùi.
Đường sách huy động những cái nhà sách, công ty sách, những cái nhà xuất bản mà cũng uy tín nhất của cả nước. Thì trong đó có công ty sách Thái Hà chúng tôi, cũng là một trong những cái công ty, những cái cơ quan xuất bản được trưng bày sách ở đây. Cũng để chia sẻ cho quý độc giả và cũng như là quý khán thính giả biết, đó là tại đường sách thì chúng tôi, công ty sách Hà có làm một cái cột cờ Hà Nội. Tức là muốn cái thông điệp đây là muốn mang cái không khí thủ đô Hà Nội vào Sài Gòn, muốn mang không khí cả nước vào với Sài Gòn, bởi vì quý vị đều biết là Hà Nội hiện nay khá lạnh, nhiệt độ Hà Nội hiện nay là khoảng tầm 10 độ C và trên 10 độ C, trong Sài Gòn thì khá mát, thì chúng ta mang cái không khí của Hà Nội vào với Sài Gòn bằng cái cột cờ Hà Nội, xếp đó bằng những cuốn sách, ví dụ như là cuốn Tôi Làm Việc Tôi Hạnh Phúc để nhắc mọi người được làm việc và hạnh phúc, hay là cuốn Lựa Chuyện Nhỏ Sài Gòn để nói về những cái những câu chuyện về người Sài Gòn, về cái thành phố Sài Gòn thực sự của mình, để nói về cái lịch sử của Sài Gòn gia đình, hay là những cái cuốn sách về sự đổi mới, cái sự đoàn kết, cái tình yêu thương của Sài Gòn cũng như là của đất nước trong cái giai đoạn mới.
Tiến sĩ Hùng cho biết không chỉ có sách, Hội Đường Sách còn giới thiệu những sinh hoạt văn hóa khác của Việt Nam nhân dịp xuân về.
Trong cái khu vực sách của Thái Búc thì chúng tôi có nhiều sách để làm quà tặng. Năm ngoái, tới năm ngoái thì cá nhân tôi có kêu gọi một cái phong trào là thay vì lì xì tiền thì chúng ta nên lì xì sách. Thì chúng tôi đã tổ chức cái khu vực lì xì sách. Bất cứ một bạn đọc nào đến cũng khu vực của chúng tôi cũng đều lì xì cho người ta ít nhất là 2-3 cuốn sách. Thành ra là người ta vui lắm và tôi cảm giác là đây là một cơ hội để truyền bá cho họ đọc. Vui bởi vì ai cũng háo hức, vui bởi vì ai cũng rạng rỡ nụ cười, vui bởi vì trên tay rất nhiều người có sách để mang về nhà đọc trong những ngày Tết âm lịch này. Và tại đường sách thì chúng tôi, đặc biệt là công ty sách Thái Hà, thì có cái khu vực tâm thư pháp, mời các nhà chuyên gia về tâm thư pháp đến viết những cái chữ thư pháp bằng tâm của mình, bằng những cái chữ rất đẹp để tặng cho những vị khách đến tham quan. Cũng giống như chúng tôi có một cái quầy gọi là trà đạo để giới thiệu cái văn hóa Việt Nam về văn hóa uống trà. Như anh biết đó là cái cà phê thì ảnh hưởng của phương Tây, nhưng mà riêng cái trà của Việt Nam thì có cả hàng ngàn năm nay, thậm chí là những cái văn bản cũng như là những cái tài liệu để chứng minh rằng cái trà của Việt Nam có trước trà của Trung Quốc và trà Nhật Bản rất lâu.
Hội Đường Sách lạc quan với sự quan tâm đến sách của nhiều người.
Có một cái điểm rất là thú vị là theo quan sát của chúng tôi thì trước đây là người lớn tuổi tôi tạm gọi là trên 40 thì rất đông, nhưng mà trong những ngày này thì đặc biệt tôi quan sát là có rất nhiều các cái bạn trẻ tuổi tầm sinh viên. Tỷ lệ thì tôi chưa dám xác định là bao nhiêu, nhưng mà có lẽ là chiếm khoảng trên một nửa là đến với lại cái hội sách. Thứ hai là các cha mẹ, các ông bà để dẫn các cháu đi đến cái hội sách này, và ông bà, tôi cảm giác là cái niềm vui đó là ông bà rồi bố mẹ đã làm gương cho các con. Thì đối với quan điểm của tôi vốn giống như một người mà khuyến đọc ấy, nhắc lại tôi khuyến đọc, thì tôi khuyến khích mọi người cùng đọc sách. Thế nhưng mà từ trước đến giờ thì có vẻ là người lớn cũng để đọc sách thì không làm gương cho các con. Thế và lần này thì nhiều bà, nhiều ông, nhiều bố, nhiều mẹ đã dẫn con đến đọc sách và cho phép con mua sách, thì chơi với sách và nhận sách để làm quà tặng.
Tiến sĩ Hùng nói Hội Đường Sách còn hướng đến sự cổ suý tinh thần đoàn kết thông qua sách.
Cái mong muốn của chúng tôi đó là có một sự hòa hợp con người Việt Nam với nhau, không kể trong nước hay ở nước ngoài, không kể sống ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp hay ở đây đâu, miễn là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng đoàn kết lại với nhau, cùng yêu thương lẫn nhau, cùng cái tinh thần Việt Nam.
Cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tiến sĩ Hùng giới thiệu cho ngày xuân an hòa.
Tết thì ai cũng mong bình an, ai cũng mong muốn được an lành, ngoài cái sự giàu sang hạnh phúc. Thế thì cũng nhân đây cũng phải muốn để chúng ta biết rằng có một cuốn sách mà chúng tôi vừa mới xuất bản, đó là cuốn Muốn An Được An của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, một cái thiền sư nổi tiếng của Việt Nam, cũng giống như một món quà đến tất cả các bạn đang nghe đài hiện nay, tất cả quý vị đang nghe đài hiện nay cũng như là bạn đọc trong và ngoài nước, mong muốn để có cái bình an.
Chiều 28 Tết đã xảy ra hỏa hoạn tại khách sạn Majestic ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Ông Dư Anh Dũng, giám đốc kinh doanh của khách sạn Majestic, nói với đài VOA.
Nó bị cháy cái decoration cho Tết á, cái decoration thành viên con dê á, phía ngoài khách sạn, nó bị gió thổi, nó chập điện á, nó cháy. Nó bị chập với cái đèn đắm cho nó, nó cháy con dê đó. Vậy thôi, thì khách sạn lấy bình chữa cháy, dịch thì nó tắt rồi, thì hạ cái đó xuống thôi.
Tin trong nước nói rằng công chúng đi hội chợ hoa ở khu vực trước khách sạn đã hoảng loạn khi nhiều xe cứu hỏa đến để chữa cháy.
Nó cháy xong rồi khách sạn nhưng mấy anh em mà tôi lấy bình chữa cháy người ta dịch liền, nó tắt liền. Mà tại vì cái nơi vừa đội chữa cháy thì người ta đang trực ở bên đường hoa đó, thì nhưng nguyên tắc cháy thì mình vẫn phải báo cháy cho bên cứu hỏa. Thành ra là người ta chạy tới liền, nhưng mà thực chạy tới mà nó dập xong rồi.
Theo ông Dũng thì không có yếu tố phá hoại trong vụ hỏa hoạn này.
Và em đâu lúc đó ý lại bên phòng cháy chữa cháy hoặc kiểm tra thì chắc là không có cái yếu tố phá hoại. Tại vì là cái đó nó chỉ chập mạch của mấy cái sợi dây điện đèn á, mắc vô trong cái hình con dê. Thì anh cũng biết rồi, mai cái tiết này nằm ngay cái bờ sông, là cái gió nó lớn lắm, chỉ sợ là gió nó thổi rồi cái dây điện nó va với nhau nó chập. Chỉ có thế thôi, chứ không phải là có yếu tố phá hoại. Tại vì mình anh em ra trong đó, ta chỉnh cái được liền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các công tố viên Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng một cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản sẽ bị khởi tố hình sự về các cáo buộc nhận hối lộ. Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi ông Tô Vinh bị khai trừ khỏi đảng và bị tước bỏ mọi chức vụ. Giới hữu trách Pakistan thông báo một vụ đánh bom tự sát ngày hôm nay đã xảy ra bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thành phố Lahore, miền đông nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.